rơi một giọt nước nào, giọt dầu nào thì sẽ tha cho ông phải tử hình. Còn nếu mà rơi một giọt dầu á, thì cái chú lính nó chú chặt đầu ông liền lúc đó. Đó thì ông tử tội đó, ông nhận, ông chịu, ông bưng cái dĩa dầu ông đi. Thì trên đường ông đi, từ đầu đường tới cuối đường, thì cho nào là ca nhạc nè, mỹ nữ nè, cung các cái quán rượu rồi đủ thứ hết, những trò chơi để coi thứ ổng có nhìn, ổng có liếc hay không, phải không? Nếu ổng nhìn ổng liếc thì cái dĩa dầu nghiêng, nghiêng bị đổ thì ổng đứt đầu. Đó. Thì như vậy, giả dụ như chúng ta mà bị tội như vậy, rồi bắt bưng dĩa dầu, ở sau có người cầm đao bếp chực chặt, hai bên nào ca hát nào đủ thứ hết, chúng ta có dám nhìn không? Tại sao chúng ta không nhìn? Vì sợ chết, chết tới nơi, kề cổ rồi, đâu còn có tâm nào mà nghĩ tới cái vui này vui nọ, phải không? Cho nên chú ý thì khỏi chết, còn nếu lơ là thì bị đứt đầu, phải không? Đó, đó là cái câu chuyện, mà câu chuyện đó mục đích là Đức Phật ví dụ anh bị tội tử hình đó là ai? Tôi hỏi quý vị trả lời giùm tôi đi. Ai? Tôi và tất cả quý vị, ai cũng bị tội tử hình hết, phải không? Người nào mà tội nặng hay là người nào tội nhẹ tùy. Người thì kêu 10 năm tử hình, người thì 30 năm tử hình, người thì 50 năm tử hình, người thì 70 năm tử hình, người thì 80 năm tử hình. Rốt cuộc ai cũng bị tử hình hết, phải không? Có người nào phải bị tội tử hình không? Vậy mà rồi chúng ta bị tội tử hình thì con quỷ vô thường lúc nào cũng cầm đao nó chực, nó chực chúng ta, sơ sẩy cái thì nó chặt, chặt đầu. Cho nên một cái sơ sẩy của chúng ta, thí dụ đang đi xe mà sơ ý chạy qua cái ngã té thì sao? Tử thì tử hình rồi, phải không? Đó. Rồi cái gân máu trên đầu lỡ đứt cái thì sao? Tử hình rồi, nghĩa là một cái sơ sẩy thôi là thấy cái chết tới nơi. Mà mình có nhớ mình cái chết tới nơi không? Mình có nhớ con quỷ vô thường đương trực ở sao không? Đâu có nhớ, là chơi là giỡn. Bởi vậy chừng ngã đùng ra chết chừng đó hối, tu không kịp, phải không? Phải già tôi biết chết sớm tôi ráng tu, mà không biết chết sớm cho nên rồi mê chơi giờ ngã ra chết chứ không biết sao. Nếu mà có ai dẫn xuống diêm chúa chắc cãi dữ lắm à. Phải không? Phải mà ai cho tôi hay tôi chết trước á, chết gấp á thì tôi sẽ tu. Tại không cho hay mà, thì có cho hay chưa? Đó, bữa nay tôi cho hay đó. Ai cũng bị tội tử hình hết rồi. Thì mỗi người phải tự lo, chứ đừng có đợi nó không cho hay đó nghe. Thì câu chuyện đó, cái con người chúng ta là cái tên tử hình đó, tội tử hình đó. Còn cái người cầm đao đi sau lưng chúng ta đó là con quỷ vô thường. Đó. Dĩa dầu là cái gì? Đó. Là pháp tu. Đó. Nếu chúng ta niệm Phật thì chuyên câu niệm Phật cho được nhất tâm. Nếu chúng ta tu thiền thì chuyên tâm, quán tâm, đừng nghĩ bậy, đừng cho loạn. Nếu nghĩ bậy, loạn, đó là dĩa dầu nó đổ. Đó. Vì vậy mà chúng ta phải chăm chăm. Nếu mà chúng ta chăm chăm gìn giữ không sơ hở thì chúng ta khỏi tội sanh tử, bị tử hình, tức là giải thoát. Đó, còn nếu chúng ta lơ lạng cái thì bị tử hình. Như vậy thì quý Phật tử mình lơ là hay chăm chăm? Nói nghe thì coi, chắc tôi lơ là vậy. Tôi cho có chừng chừng rồi thôi chứ chưa có chăm chăm nổi, phải không? Phật đã dạy chỉ cần niệm Phật 7 ngày 7 đêm mà nhất tâm bất loạn là được Phật đón. Mà có ai chịu đâu. Niệm sơ sơ cái bỏ, niệm sơ sơ cái bỏ. Còn thiền định mà 7 ngày 7 đêm mà không có dời đổi thì cũng được được nhập định, được nhập định là được vô sanh niết bàn. Vậy đó mà hẹn có 7 ngày mà không ai làm được hết. Đó là tại cái lơ là của mình đó, chưa tới phiền mình, phải không? Mấy người kia chết chứ không phải mình chết, chưa có lo. Đó. Bởi vậy cho nên lấy cái câu chuyện đó, ngài đổi lại hình ảnh bưng thao nước đầy không chú ý, một lúc sảy chân hối ích gì. Bưng thao nước đầy mà không có chú tâm, không có dè dặt, để sảy chân đổ nước thì tức là rồi đó, rồi mạng. Như vậy thì cái tu, cái quyền cơ là sử dụng cái phương pháp tu hành thế nào. Tu hành phải chăm chăm như bưng cái thao nước đầy hay là dĩa dầu, không cho nó lơi lỏng thì sẽ thành công. Còn nếu lơi lỏng là sẽ bị thất bại. Đó. Như vậy thì ngài nói rõ chưa? Rõ cái quyền cơ chưa? Như vậy thì quý vị mới thấy trong kinh Phật và ý của các thiền sư dạy không có khác, đều là nhắm vào lời Phật dạy, các ngài diễn giải lại cách khác thôi, để cho chúng ta nghe, hiểu mà tu. Tăng hỏi: tất cả chúng sanh từ đâu mà đến, sau khi chết đi về đâu? Sư đáp: rùa mù dùi vách đá, chạnh què trèo núi cao. Nguyên chữ Hán: manh quy xuyên thạch bích, ba miết thướng cao sơn. Cái câu hỏi này là đa số người tu nào cũng nghi. Tất cả chúng sanh từ đâu mà đến, sau khi chết đi về đâu? Nghi không? Tất cả ai cũng nghi, không biết mình ở đâu mà đến đây, rồi mình chết đi đâu đây? Đó là một cái nghi. Thì ngài trả lời sao? Rùa mù mà vùi vách đá, con rùa mù mà lại vách đá nó cứ bươi hoài, chừng nào phủng vách đá. Chạnh què trèo non cao, con chạnh què mà trèo lên núi cao, trèo được không? Trèo lên tuột xuống, trèo lên tuột xuống. Thì như vậy là ý nói cái gì? Muốn biết được sanh từ đâu đến, chết sẽ đi về đâu, thì phải ngộ đạo như Đức Phật mới thấy rõ. Còn mình còn mê muội mà hỏi đó, ai mà biết, phải không? Còn đương mê muội này, làm sao biết mình chết đi đâu, rồi mình sanh từ đâu lại? Nhưng chỉ có ngộ đạo như Đức Phật, khi mà chứng được túc mạng minh rồi, thì ngài liền biết vô số kiếp từ đâu lại đây. Rồi chứng được thiên nhãn minh rồi, ngài mới thấy sau khi chết chúng sanh theo nghiệp mà đi trong lục đạo luân hồi. Chỉ chứng được hai cái quả vị đó thì mới trả lời được câu hỏi này. Còn đương mù mịt như vậy mà làm sao trả lời cho được, phải không? Giống như rùa mù mà dùi vách đá, như chạnh què mà trèo núi cao. Nó rõ ràng như vậy. Rồi có một vị tăng hỏi: tâm và pháp cả hai đều quên, tánh tức chân, thế nào là chân? Sư đáp: qua núi mưa sa thành nữ khóc, tre sân gió thổi bá nha đờn. Nguyên chữ Hán: vũ trích nham qua thành nữ lệ, phong sao đình trúc bá nha cầm. Thì những cái câu trả lời này dễ hiểu không? Hỏi: khi tâm và pháp, tâm là chỉ cho cái nội tâm của mình, là cái nghĩ suy của mình đó, và pháp là tức là những cái cảnh ở ngoài, hai cái đó đều quên, thì tánh tức chân, thế nào là chân? Thì ngài lại trả lời: qua núi mưa sa thần nữ khóc, tre sân gió thổi bá nha đờn. Thì sao, nghe dễ hiểu không? Không, bọn nói cái gì khó quá. Ở trên núi có những cây hoa, những cây mà nó có hoa, thì trời mưa thì thấy những cái giọt mưa nó còn đọng ở trong cái lòng hoa. thì người ta gọi đó là thần nữ khóc. Rồi bụi tre ở trước sân nó cọ sát với nhau, gió thổi cái cọ kẹt đó thì người ta tưởng đó là đền của Ba Nha. Đó. Thì như vậy là sao? Trả lời như vậy là có nói rõ chưa? Nghe thì câu thơ hay, mà nghe rồi thì nghe chứ không biết cái gì. Ở đây tôi nói cho quý vị thấy, hoa ở trên núi, mưa nó có động một hai giọt mưa ở trong lòng hoa, mà người ta tưởng là thành nữ khóc. Hoa trên núi mưa động một hai giọt thì cái đó là một lẽ thật, phải không? Nó là một lẽ thật, mà người ta nói thành nữ khóc đó là gì? Là tưởng tượng, phải không? Nghĩa là hoa động nước mưa, chứ có gì lạ mà nói là thần nữ khóc. Rồi tre, bụi tre trước sân, gió thổi nó cọ nhau, nghe cọ kẹt thì đó là lẽ thật, mà người ta tưởng nó là đờn của Ba Nha đó. Như vậy khi mà cái chân á, hỏi thế nào là chân, thì cái chân là cái nó sẵn đủ như vậy, đơn giản như vậy, mà người ta tưởng tượng nó biến thành ra thành nữ khóc Ba Nha đờn, phải không? Đó, nghĩa cái chân tự tới nó đơn giản, nó không có những cái lạ gì hết, mà người ta cứ tưởng tượng như những cái hạt nước mưa đọng trong lá hoa trên núi, trong cành hoa trên núi, và cái bụi tre gió thổi kéo kè kéo kẹt đó thì chỉ là những cái thường, phải không? Mà kẻ thì nói thành nữ khóc, người nói đờn Ba Nha đó. Thì như vậy có phải tưởng tượng không? Đó là chúng ta sống bằng tưởng tượng nhiều hơn là chân thật. Khi đến chỗ chân thật thì nó hết sức là đơn giản. Khi mà tâm và pháp cả hai đều quên thì lúc đó là cái lúc chân thật, mà không còn có cái gì lạ, cái gì màu nhiệm. Mà mình hỏi thế nào là chân thì nó ở trong tâm không dính, không khởi, ở ngoài pháp không dính mắc, thì lúc đó là nó yên lặng, là thanh tịnh, chứ có gì mà hỏi thế nào là chân nữa. Đó, tìm cái chân thì chẳng khác nào như thấy hoa chứa hạt mưa trên, hoa trên núi chứa hạt mưa, rồi tre trước sân gió thổi kêu, rồi mình cứ muốn có cái gì màu nhiệm hơn, nói là thần nữ khóc, là Ba Nha đờn, chỉ là tưởng tượng đặt, chứ lẽ thật nó tới đó là lẽ thật thôi. Nghĩa là không còn tâm khởi, không còn dính pháp thì đó là như như, chứ không có hỏi cái gì nữa hết, phải không? Mà hỏi cái gì nữa chỉ là cái tưởng tượng thiếu chân thật đó. Như vậy thì quý vị thấy dễ hiểu chưa? Đó. Nhiều lắm, mà ở đây tôi chỉ trích một vài đoạn thôi. Sư có soạn Nguyễn Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn. Vua Lý Nhân Tông đưa bản thảo cho sứ thần sang Trung Hoa, dâng vua Triết Tông nhà Tống. Vua Triết Tông trao cho các vị cao tọa pháp sư ở chùa Tướng Quốc xem. Xem xong các ngài tâu vua Tống rằng: đây là nhục thân Bồ Tát ra đời ở phương Nam, giảng giải kinh nghĩa rất tinh vi, chúng tôi đâu dám thêm bớt chữ nào. Đó. Thì như vậy do cái chỗ ngộ đạo của ngài, cho nên ngài giảng kinh rất là chí lý, rất là rành rẽ, cho nên dù cho các vị sư giỏi bên nhà Tống cũng không dám sửa một câu một chữ. Vua Tống liền sắc sao lại một bản, bản chính trả lại cho vua ta. Sứ thần về kinh tâu lại, triều đình càng kính nể và khen thưởng sư. Tháng 9 năm Quảng Hữu thứ 6 1090, đời Lý Nhân Tâm, sư không bệnh, loại môn đồ vào dạy. Trong thân ta đây xương lóng gân mạch bốn đại hòa hợp, ác phải vô thường, ví như ngôi nhà khi hoại, nóc mái xà ngang đều rơi rớt. Tạm biệt các ngươi, hãy nghe ta nói kệ. Thân như tường vách đã lung lay, đau đáo người đời luống xót thai. Nếu đạt tâm không không tướng sắc, sắc không ẩn hiện, mặc